Ở đây thì Ngài nhấn mạnh là phải gọi là sâu tự ngộ nhập thẳng đó là phải, thấy không? Nghĩa là không phải đứng bên ngoài mà luận mà bàn, là phải mà phải tự ngộ nhập sâu ở nơi mình à, thì rõ ràng nó tròn đầy, nó sẵn đủ, nó không có thiếu sót à, đây là một lẽ thật chứ không phải là nói trên lý luận, nghe không à. Cho nên Ngài Lâm Tế à, khi mà bị Ngài hỏi về Đại Phật Pháp, ba lần bị Ngài Hoàng Bá Ngài đánh à, sau đó mới đến Ngài Đại Ngu à, thì Ngài Đại Ngu Ngài mới hỏi ông từ đâu đến đó, mới nói từ Hoàng Bá đến đó. Thì hỏi Hoàng Bá có chỉ dạy gì, thì Ngài mới thuật lại là ba lần hỏi Đại Phật Pháp thì ba lần bị đánh mà không biết là có lỗi hay không lỗi à, đó. Thì ngay đó Ngài Đại Ngu Ngài bảo như vậy thì à, thì bà thì Ngài Hoàng Bá là tâm nghĩa là lão bà tha thiết đã hết lòng vì ngươi rồi mà ngươi còn nghĩa là Ngài nói là có lỗi không lỗi à, thì ngay đó thì Ngài liền đại ngộ. Như vậy thì trước khi mà Ngài Đại Ngu ngài nói đó thì vẫn còn mê, thấy không? Còn mê cho nên mới đến đó nghĩa là cầu thưa hỏi. Nhưng mà khi Ngài Đại Ngu ngài khai thị, Ngài gợi lên cái đó thì Ngài liền ngộ. Vậy thì cái ngộ đó ở đâu mà nó đến nhanh như vậy? Mới đó là còn mê, nhưng mà qua câu nói ra liền ngộ. Như vậy không phải là nó tròn đầy sẵn đủ là sao? Chứ nếu mà không tròn đầy sẵn đủ á thì phải chờ ở đâu nó đến. Còn này là mới trước khi nói đó thì nó còn mê, mà qua câu nói cái thì ngộ. Nó vì cái ngộ nó đâu mà nhanh vậy à, cho nên đó rõ ràng nó tròn đầy sẵn đủ đó, mình quên thôi. Cũng như là Ngài Linh Mặc, Ngài mới đến chỗ Ngài Thạch Đầu để mà tham hỏi đó, thì Ngài mới nói là nếu mà ngay một câu hỏi mà không có khế hợp á thì Ngài liền bỏ đi ra đi. Thì đến Ngài Thạch Đầu Ngài hỏi đúng qua câu hỏi thì cũng không có ngộ gì hết, không khế hợp gì hết, Ngài từ giã Ngài đi. Thì Ngài Thạch Đầu Ngài mới đưa đi ra cửa, nhưng mà vừa đi ra tới cửa thì Ngài Thạch Đầu Ngài liền gọi Xà Lê, bất ngờ gọi Xà Lê. Thì Ngài Linh Mặc Ngài nghe gọi Ngài xoay đầu trở lại à, thì Ngài Thạch Đầu Ngài bảo từ sanh đến tử cũng chỉ là cái ấy thôi, thì làm gì mà phải xoay đầu chuyển não làm gì. Thì ngay đó Ngài cũng liền đại ngộ. Như vậy thì trước khi mà xoay đầu ngó lại đó thì cũng còn mê, nhưng mà nghe gọi xoay đầu cái thì Ngài nhắc lại cái thì liền ngộ. Vậy thì cái ngộ đó cũng ở đâu mà chạy lại mà nhanh vậy? Vậy không phải là rõ ràng là tròn đầy sẵn đủ đó hay sao? Cho nên đó là một cái lẽ thật à, chứ không phải là lý luận suông à, nhưng mà quan trọng là người là phải tự gọi là sâu tự ngộ nhập mà thì cảm nhận liền à, chứ không phải là đứng bên ngoài mà luận mà bàn à, đó là cái chỗ để mà nhắc nhở, để mà đánh thức người à, không phải học thiền ở trên môi trên lưỡi à, học ở trên cái nói năng lý luận à, mà đây là phải sống thực à. Ngài bảo tiếp, nghĩa là giả sử người tinh tấn à, tu hành trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị cùng người do một niệm chứng được, chỉ là chứng cái sẵn có, kỳ thật trên Phật của chính mình không có thêm được một vật gì, xem lại công dụng nhiều kiếp thải đều là việc làm trong mộng. Đây Ngài cũng nói rõ lại, người mà gọi là tinh tấn tu hành trải qua ba vô số kiếp, tức là gọi là tu thành Phật đó, và ba vô số kiếp rồi qua các địa vị như là thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh tới thập địa, giờ đẳng giác, diệu giác, tức qua hết các địa vị đó, nhưng mà cùng một với người ngay một niệm chứng được thì cũng là chứng cái sẵn có thôi, gọi là không hai không khác đó. Mà Ngài gọi là kỳ thật gọi là trên Phật của chính mình không có thêm được việc gì khác, rồi lúc đó xem trở lại cái công dụng mà mình trải qua nhiều kiếp đó thì giống như là cái việc làm trong mộng vậy thôi. Tức là cuối cùng rồi á, là cũng chỉ sống trở về cái sẵn có từ lâu mà mình bỏ quên à, chứ không có gì thêm gì khác à. Bởi vì cái tâm thể này á thì nó đâu có địa vị, đâu có thứ lớp gì. Cho nên mình thì thường mắc kẹt ở trên cái ngôn ngữ, cái danh từ. Cho nên tu ít bữa coi xem mình đã chứng được cái gì rồi, hoặc là lên được cái bậc gì rồi. Thí dụ như mình tu thiền chẳng hạn vậy, lâu lâu coi xem mình lên được bức tranh thứ mấy. Đó. Nhưng mà sự thật xét kỹ lại á, thí dụ như Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát thập trụ, thì khi mà mình làm Bồ Tát thập trụ đó thì là ai, rồi lên Bồ Tát thập hạnh là ai, rồi lên Bồ Tát thập địa là ai, hoặc là ngay nơi Bồ Tát thập địa. Thì thí dụ khi mà làm Bồ Tát thập địa là Bồ Tát nhất địa, Bồ Tát nhất địa là ai, rồi khi bước lên nhị địa đó là ai, rồi bước lên tam địa tứ địa là ai, có người nào khác chen vào đó không? Cũng chỉ là một cái tâm thể này thôi, nhưng mà do mình sống được nghĩa là nhiều hay ít mà tạm chia ra các tên này thôi. Tức là sống được phần nào đó thì đặt cho cái tên, sống được thêm phần nữa đặt cho cái tên, sống thêm phần nữa đặt cho cái tên nữa. Còn mà sống được trọn vẹn rồi thì gọi là Phật cái thôi. Tức là cũng là cái tên thôi chứ đâu có gì khác. Cho nên cuối cùng là cũng chỉ là một cái tâm thể này chứ không gì khác. Bao nhiêu công phu nhọc nhằn là cũng để gạn lọc những cái tình chấp bên ngoài, những cái sai biệt mà quân tập đó, để trở về cái sẵn có không hai đó thôi, chứ không có gì khác hết. Cho nên thiền sư Trí Thông khi mà tham thiền tới khi ngộ đạo, thì ngộ đạo ngay giữa ban đêm ngộ đạo, cho nên ngài liền la lớn là tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Ngày sáng ra thì ngài Quy Tông ngài mới kêu, ngài hỏi, tức là kêu trong chúng ra hỏi là đêm hôm đó ai mà la đó thì la ngộ rồi đó, ra đây xem. Thì ngài mới bước ra, ngài nói con. Thì ngài Quy Tông ngài hỏi ông ngộ cái gì ông la vậy, thì ngài trả lời là sư cô là người nữ. Ngài ngộ là sư cô là người nữ. Vậy là ngộ cái gì? Tức là đó là cái sẵn có thôi. Sư cô vốn là người nữ có gì đâu, nhưng mà lâu nay mê lầm tưởng đâu là gì lạ hay gì khác. Đó, tí giờ ngộ ra rồi thì cũng đó là cái sẵn có từ xưa tới giờ, đó là sẵn vậy thôi. Thì cái này cũng vậy, xưa giờ là mình sống ở trong đó, sống trong cái tâm thể đó, nhưng mà mê cho nên là không biết, là tưởng đâu là cái gì lạ, giờ muốn đi tìm đi cầu, tới chừng ngộ ra rồi thì mới hay là lâu nay là mình ở trong nó. Cho nên ngộ không gì khác, chỉ sư cô là người nữ. Đó. Cũng vậy, thiền sư Tổ Tâm, tức là ngài Hối Đường đó, sau một thời gian tham thiền khổ nhọc, cái ngài liền đại ngộ. Khi đại ngộ rồi, ngài mới thưa với ngài Huệ Nam, tức là ông thầy đó, ngài mới thưa rồi là cái việc lớn xưa nay nó là như thế, thì hòa thượng cần gì phải dạy người ta kháng thoại đầu rồi hạ ngữ là trăm cách sưu tầm, không? Tức là nói xưa nay là như vậy rồi chứ có gì đâu lạ đâu, mà tại sao hòa thượng lại phải dạy người ta phải làm cái này làm cái kia, nó khổ nhọc như vậy, không? Thì ngài Huệ Nam ngài mới bảo, nếu mà chẳng dạy ông tầm cứu như thế, đến chỗ mà gọi là không dụng tâm, tự thấy tự nhận, thì là ta đã chôn vùi ngươi vậy, không? Tức là đúng là nó như vậy đó, nó là như vậy thôi, không có gì khác hết. Nhưng mà nếu mà không dạy ông là phải khổ nhọc, phải dụng công như vậy đó, đến ở chỗ mà cuối cùng rồi gọi là tự nhận tự thấy á, thì tức là chôn vùi ông rồi, không? Nghĩa là nó sẵn, nhưng mà ông còn mê. Mà bây giờ ông còn mê mà bảo là thôi đừng có tu gì hết thì làm sao ông ngộ được, không? Cho nên là phải phương tiện, rồi dạy ông là phải tu, rồi phải tham thiền, rồi phải nghiên cứu, không? Nó nhọc nhằn như vậy để cho ông dồn hết tâm ông làm, để cho nghĩa là tâm nó không có phóng ra ngoài những cái tâm lăng xăng, những cái mong cầu bên ngoài đó, nó dừng lại, thì lúc đó thì ông mới tự ngộ được. Nhưng mà khi ông tự ngộ được rồi thì gọi là tự thấy tự nhận thôi, chứ không có gì khác. Đó, không có thêm gì hết. Đó. Cho nên ở đây mới nói rằng, gọi là xem lại thì công dụng mà nhiều kiếp đó thải đều là việc làm trong mộng vậy thôi. Tức là khi mà sáng ra rồi thì mới thấy là bao nhiêu những cái công phu làm đó giống như việc làm trong mộng, tức là không còn chấp vào cái công phu đó, không phải thấy do mình công phu mà nhọc nhằn vậy đó mới được, thấy không? Còn mà còn thấy cái này là do tôi công phu nó nhọc nhằn, nó khó khăn vậy đó cho nên bây giờ mới được đó, thì mình thấy là giống như có kể công, có sở đắc, thì cái đó là cái ngã nó dễ tăng thêm. Tức là do tôi công phu nè tôi mới được, chứ bây giờ mới thấy rõ những cái công phu đó giống như việc làm trong mộng. Thì ở chỗ này Kinh Lăng Già có cái thí dụ đó như người trong mộng qua sông đó. Tức là ở trong mộng, rồi thí dụ ở trong mộng mà thấy là mình bị cọp rượt, cọp rượt là chạy tới cái sông, nhảy xuống sông rồi cố bơi, nghĩa là nhọc nhằn, bơi nghĩa là đổ mồ hôi, thì vừa qua tới sông kia mừng quá, mới vừa mừng quá định nhảy lên bờ cái thì giật mình thức dậy. Thì giật mình thức dậy đó, rồi lúc đó mình có nghĩa là hãnh diện không, nhờ nghĩa là tôi nghĩa là dụng công tôi bơi hết sức mình đó, cho nên bây giờ mới được qua tới bờ này. Phải không? Còn có cái niệm đó không? Khi giật mình thức dậy cái là cười đó, thật là giấc mộng. Phải không? Tức là bao nhiêu cái công phu khó nhọc mà lúc mà bơi cố bơi qua sông đó, thì khi mà tỉnh dậy thì sao? Là buông hết, quên hết, không có kể công gì hết. Lúc đó mà ngồi đó mà kể công thì sao? Thì mê trở lại nữa, tức là mộng trở lại nữa. Lúc đó gọi là mở mắt mà mộng đó. Cho nên ở đây Ngài nói rõ không? Khi đó rồi thì xem lại cái công phu nhiều kiếp thấy đều là việc làm trong mộng vậy thôi.